nói ra thật lòng đi, tôi tình chi mà em lại che giấu. Bởi vì khi yêu em, anh muốn yêu cho hết lòng, thế nên anh muốn em nói ra. Một là anh ra đi, anh nhường hạnh phúc cho người ta, hai là em phải chia ly người ấy. Chuyện tình yêu tay ba đâu có vui gì, với anh tình yêu không tranh giành.
Biết nói sao giờ đây, em đã có lỗi với cả hai, khi sẽ đôi con tim ra để yêu. Thế nhưng trong thâm tâm em đây đâu muốn, thật ra em có nỗi khó xin.
Nỗi khó của em là sao,
trời bất dung gian. Ngày xưa có bốn người bạn tên là Giáp, Ất, Bính và Đinh. Giáp, Ất, Bính, Đinh, bốn người bạn ấy mỗi người quê quán ở một nơi khác nhau. Vì thuở nhỏ họ cùng học chung một thầy, cho nên có dịp sống chung với nhau trong một mái nhà. Lâu dần, họ trở nên thân thiết thành những người bạn nối khố. Về sau lớn lên, họ từ giã thầy, mỗi người làm ăn một ngã. Trong số bốn người ấy, chỉ có Giáp làm chủ một dinh cơ đồ sộ. Mỗi ngày một dầu đến nứt đố đổ vách. Còn ba người kia, Ất, Bính và Đinh, ba người ấy thì nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến nỗi không có mùng tơi để rớt nữa. Nhưng Giáp lại là một con người thâm hiểm và ham mê sắc dục. Tuy sống trong nhung lụa gấm vóc, giàu sang phú quý, nhưng mà trong lòng của Giáp vẫn luôn cảm thấy buồn phiền vì hắn lấy phải một người vợ tuy mang về cho hắn nhiều tiền của vật chất, nhưng về mặt nhan sắc thì lại chẳng ra gì, vì hắn ta chọn con gái của nhà phú hộ giàu có, lấy vợ vì tiền lấy vợ chứ không phải lấy vợ vì tình. Đã vậy, ngày còn đi học, mấy lần nhìn thấy vợ của Ất là một trong ba người bạn. Vợ của Ất vừa xinh đẹp, lại vừa đoan trang, tuy là nghèo. Nhưng mà nét xinh đẹp ấy, nét đoan trang ấy, khiến cho Giáp sinh lòng ghen tị với Ất, ghen tị với bạn của mình. Hắn để tâm suy nghĩ rất nhiều về vợ của Ất, và luôn nuôi mộng ước rằng một ngày nào đó sẽ chiếm được người đàn bà đó. Hắn ta luôn khao khát và nhủ thầm, người đàn bà hương sắc đó phải nằm trong vòng tay của ta thì lúc đó ta mới thỏa dạ. Giờ ta có tiền rồi, nhưng mà lại không có người đàn bà đẹp thì cũng như không. Phải có đàn bà đẹp, đàn bà tiền, đó là hai thú vui nhất trong cuộc đời của ta. Thiếu hai thứ đó, cuộc đời còn nghĩa lý gì đâu. Tiền, đàn bà. Đàn bà và tiền. Có tiền thì có đàn bà. Đàn bà nào mà chẳng thích tiền. Cứ có tiền thì mua tiền cũng được. Một hôm, tình cờ Ất đến nhà Giáp chơi. Tuy trong lòng của Giáp luôn hiềm tị với bạn mình, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vui vẻ, đon đả đón tiếp bạn như là khách quý. Sau khi cơm nước xong xuôi, lúc trà dư tiểu hậu, Giáp mà nói với bạn: "Bác cứ bảo bác nghèo túng, sao bác không ném sách đi? Sách với vở ích là gì? Sách vở ích gì trong lúc này? Đi buôn một chuyến xem sao. Người ta bảo có chí làm quan, có gan làm giàu. Ta không làm quan được thì cũng phải làm giàu cho vợ con nó còn được nhờ chứ. Sách vở thì được ích lợi gì đâu. Có ai đem sách đi nấu mà ăn được đâu cơ chứ. Coi như kìa, bao nhiêu thằng chữ nghĩa sách vở nghèo rớt mùng tơi thì cũng bị khinh thường thôi. Tôi đây chẳng có bằng cấp, chẳng chữ nghĩa gì mà cứ có tiền là đi đâu thiên hạ cũng quý ba đầu bái chào. Vào chỗ nào cũng được ngồi chỗ danh dự, được làm mạnh thường quân, được làm nhà tài trợ. Có bằng cấp gì đâu vậy mà cũng được làm ông trùm bà trưởng ấy thầy. Cứ có tiền là được thôi mà, gươm diệt. Thời buổi nay mà bác còn cứ sách vi vở, vứt đi, có tiền." Ất nghe bạn nói xong thì thở dài, rồi lắc đầu nói: "Nói thật với bác chứ, đi buôn thì cũng phải có vốn chứ. Hạng nghèo kiết xác như tôi đây thì lấy vốn liếng ở đâu đi mà buôn với bán. Nếu mà phụ nữ thì nó còn có vốn trời cho, còn tôi thì thân như là cái tre này thì bán ai mua, gươm diệt. Bác lại tư tưởng là tôi không biết hay sao. Tôi cũng biết đấy chứ, nhưng mà không có tiền tôi chịu." Vừa nghe dứt câu đó, Giáp thò tay vào túi, lấy ra 100 quan tiền đặt trước mặt Ất, vừa cười vừa nói: "Tưởng gì khó chứ, chuyện này thì dễ quá rồi. Chỗ bạn nghĩa thân thiết, tôi sẵn lòng cho bác mượn số tiền này làm vốn mở đầu nha. Cứ mạnh dạn lên, sách vở chữ nghĩa bỏ đi, cứ có tiền là được rồi, cần cái gì? Có tiền là đi đâu người ta cũng bái chào, còn không có tiền thì điều nó cũng coi thường lắm bác ơi. Bác có đạo đức cho lắm vào, bác có chữ nghĩa nói năng giỏi cho lắm vào cũng ai xài đâu. Cứ chẳng có tiền như tôi nói ngọc ngà nọng nghẹo ấy, thế mà cứ lên được phát biểu đấy, gớm được cắt băng khánh thành đấy, gớm bác cứ tưởng đâu. Rồi đấy, bác có thấy tên tôi không, chỗ nào cũng có tên tôi đấy. Giáp đại ân nhân nhà tài trợ mạnh thường quân, chỗ nào cũng có, gươm diệt. Cứ như bác với thằng Ất thì thằng Binh, thằng Đình, ba thằng đúng là bù đình, chẳng được cái gì cả. May ra được dịch chuông thì đi bảo vệ chứ làm được cái gì. Ôi giời ơi. Ất tỏ ra bối rối và nói với Giáp: "Nhưng xưa này nói thật với bác, tôi toàn làm bạn với con chữ thôi, không thạo việc bán buôn, cho nên bây giờ cũng chẳng biết buôn thứ gì cho có lãi, khéo lại mất cả vốn lẫn lời thì chết thì bác ơi." Giáp lại cười to và nói với bạn: "Bác khéo lo, bác khỏi lo lắng chuyện đó. Tôi sẽ giới thiệu cho bác một người tôi quen. Bác có thể góp vốn buôn chung với họ một thời gian cho thạo nghề thôi mà, đừng có lo." Ất nghe vậy thì hồ hởi Nói với Giáp, ồ, nếu được vậy thì còn gì bằng trong sự nhờ bác. Bác đại ân nhân, bác nhà tài trợ. Giáp nói tiếp, bác cứ an tâm. Tôi chỉ mong rằng khi bác phát tài, tiền trăm bạc ngàn tuôn về nhà bác, thì bác đừng có quên tôi, và nhất là đừng có quên số tiền nhỏ mọn này nha, là tôi vui lắm rồi. Anh em mình mà, có gì đâu. Không ngờ bạn lại quá tốt bụng với mình như thế, ít bối rối, cảm tạ và giơ tay lên trời, một hai thề bồi rằng, suốt đời suốt kiếp này, dù có làm thân trâu ngựa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên ơn ân nhân đã giúp đỡ tôi. Cuối cùng, ất mang tiền về, quyết tâm làm ăn buôn bán thử một phen xem sao. Anh tìm đến nhà người lái buôn theo lời Giáp giới thiệu và chính thức bước chân vào nghề thương buôn, chính thức thành một doanh nhân. Sau khi biết ất đã đi buôn vắng nhà, Giáp mới bắt đầu thi hành mưu kế. Một hôm, nhân lúc người vợ tấm cám của hắn đang ngủ say, cái người vợ mà hắn nhìn là hắn phát chán rồi, hắn ta bóp cổ vợ cho đến chết, cắt lấy đầu người vợ vô phúc ấy, giấu dưới đáy một cót thóc. Sau đó, Giáp đến nhà ất thực hiện mưu kế dụ vợ của ất đến nhà mình. Hắn nói với vợ của ất, này chị ơi, trước khi mà anh ất đi buôn, có gửi bên nhà tôi một số tiền, anh ấy bảo chị tới nhận, nhưng mà dặn là đừng có cho ai biết, kẻo bọn chủ nợ hay được thì chúng không để cho chị yên đâu. Bây giờ chị đi với tôi, đến nhà tôi gửi lại số tiền anh ất gửi cho chị nhé. Vốn trước đây đã từng nghe chồng ca ngợi rất nhiều về lòng tốt của Giáp, lại đang lúc lâm cảnh túng thiếu, nên khi vừa nghe Giáp nói thế thì vợ ất tin ngay, không mảy may nghi ngờ gì hết, và theo hắn sang nhà. Khi đưa được vợ ất về nhà, Giáp đem tiền của và lời ngon ngọt hết sức dỗ dành. Em ơi, về với anh đi, thằng chồng của em nó nghèo rớt mùng tơi ra. Anh tiền em muốn gì cũng được, chỉ cần về với anh thôi. Em vừa đẹp vừa xinh thế này, đâu lại đi cắm đống phân trâu thế, phí đi. Đến với anh, cái gì anh cũng chiều hết. Nhất em rồi mới nhì giời, đến với anh đi, có tiền muốn gì cũng được, ăn sung mặc sướng, tội gì mà ở với cái thằng chồng nghèo rớt mùng tơi đây, bao giờ mới khá được. Đến đi nha, ở đây với anh. Ôi trời ơi, em yêu dấu của anh. Ôi trời 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 trời, thương thương quá mà thương. Đến đây. Trời. Nhưng không ngờ, người đàn bà ấy lại một lòng một dạ với chồng, thà chết chứ không chịu nhục, vẫn giữ lòng thủy chung với người chồng nghèo khổ của mình, không để cho đồng tiền bán rẻ lương tâm, không để cho đồng tiền nó làm chủ cuộc đời của mình. Cuối cùng, Giáp không làm gì được, đành phải giam nàng vào trong một buồng kín và khóa cửa lại. Hắn dặn đứa đầy tớ gái của mình là phải trông chừng nàng thật cẩn thận, hàng ngày đưa cơm nước đầy đủ vào cho nàng, hy vọng ngày một, ngày hai sẽ ép được nàng ưng thuận chung sống với mình. Tiếp theo đó, nhân lúc đêm tối, hắn lại lén đem xác của vợ mình sang ném vào nhà ất. Hắn còn lo đứa đầy tớ gái sẽ phanh phui chuyện kín của hắn, cho nên hắn bắt cô nàng uống một liều thuốc mua được của một người khách buôn nước ngoài. Vừa uống một ngụm thuốc thì tự nhiên cô gái bị rụt lưỡi, miệng ú ớ nói không thành tiếng. Lại nói đến chuyện của ất. Sau chuyến buôn đầu tiên thành công, được chia một phần lãi, ất hí hửng định mang tiền về khoe với vợ. Vừa bước chân vào nhà, ất đã táo hỏa, không còn hồn vía nào nữa, khi thấy vợ mình chỉ còn là một cái thây lõa lồ không có đầu, thịt da đã muốn thối rữa. Em bây giờ tiền còn nghĩa lý gì đâu. Anh về, em không còn sống nữa thì những đồng tiền này có nghĩa gì đâu. Thà không có tiền mà vợ chồng mình sống hạnh phúc bên nhau, ăn củ khoai cái sắn cũng được. Giờ đây anh trở về thì em không còn nữa. Sao em nỡ bỏ anh mà đi không lời từ biệt. Tất cả những gì anh làm chỉ vì em mà thôi, để cho cuộc sống của vợ chồng mình đỡ khổ hơn, có tương lai hơn. Chứ đâu phải anh chỉ ham đồng tiền mà bỏ nghĩa vợ chồng. Giờ em không còn nữa, tiền bạc còn nghĩa gì với anh không? Khi ất còn đang than khóc vợ, thì bỗng lính tráng tuần đinh đã ập vào nhà, gông cổ ất lại và giải lên quan. Trước công đường, ất một hai kêu oan, nhưng anh không có cách nào lý giải được mối nghi ngờ của đám nha lại. Sau những ngày bị tra khảo cực hình, ất không thể chịu được kìm nóng, kìm nguội, đòn vọt tra tấn, đủ mọi thứ cực hình. Anh không thể chịu được nữa, đành liều nhận tội giết vợ. Bọn quan huyện cũng như quan tỉnh đều nhất tề khép ất vào tội giết vợ. Cái án ấy cuối cùng đã được bộ chuẩn y. Ất bị tống giam vào ngục tối để đợi ngày ra pháp trường. Ngày ấy, có lẽ những tội nhân bị án tử hình, nếu nộp vào kho công 1.000 quan và có người bảo lãnh thì có thể chuộc được tội chết. Vì thế khi ất bị giam, bà mẹ ất chạy vạy khắp nơi để vay mượn và cầu thập phương bố thí. Thân thích xóm làng cũng như khách qua đường khi nghe kể chuyện, ai nấy đều thương hại cho con bà gặp phải cảnh ngộ không may. Họ vui lòng giúp kẻ ít người nhiều. Mặc dù vậy, mẹ ất cũng không sao có đủ số tiền quá lớn ngay trong một thời gian quá ngắn được. hai người bạn khác của Ất. Một người tên là Bính, một người tên là Đinh. Nghe tin Ất bị nạn, họ vội vã tìm đến ngục thất để thăm hỏi. Sau đó, họ gặp người mẹ của Ất đang đứng ở ngã tư đường cái, nước mắt giàn giụa cầu khẩn lòng thương xót của kẻ qua người lại, hy vọng có đủ số tiền chuộc mạng cho con. Nghe mẹ Ất kể chuyện, Bính và Đinh chợt nhớ tới Giáp là một người giàu có, lại vừa là bạn cũ của Ất. Họ hy vọng có thể vì tình bạn mà Giáp sẽ ra tay giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Nghĩ vậy, họ bèn an ủi mẹ Ất và hứa sẽ làm hết sức để cứu bạn thoát khỏi cái chết oan khốc. Khi Bính và Đinh tới nhà của Giáp, họ kể lể mọi việc xảy ra tại nhà Ất, nào là bao nhiêu tai họa từ đâu bay tới quàng vào cổ, nào là tình cảnh mẹ già đang ngày ngày dầm mưa dãy nắng khẩn cầu lòng thương xót của khách qua đường, nào là Ất đang nằm trong ngục thất, nếu mà không có tiền đóng chắc chắn sẽ bị xử trảm, sư tử chặt đầu. Cuối cùng, hai người góp ý với Giáp như sau. Hiện nay, anh Giáp à, nếu đem số tiền thân thích xóm giềng cho vay và khách thập phương quyên góp, cộng với số tiền bán hết gia tư điền sản của chúng tôi, thì may lắm cũng chỉ được độ 500 quan mà thôi. Còn 500 quan nữa không biết làm thế nào. Thôi thì chúng tôi đành đánh liều tới đây, kêu gọi tình bạn của anh. Anh chỉ gầy móng tay một cái là có thừa số tiền đó rồi mà. Anh hãy cứu lấy tính mạng người bạn của chúng ta đang bị oan uổng tày trời đi anh. Đó là bổn phận của anh cũng như của chúng tôi. Chúng tôi xin anh đấy. Nhưng hai người đâu có ngờ rằng trong thâm tâm Giáp chỉ mong cho Ất chết quách đi. Có như thế thì mọi việc của hắn mới mong trôi chảy. Câu trả lời của Giáp làm cho họ quá đỗi ngạc nhiên và thất vọng. Ai dám chắc anh ấy không là thủ phạm? Xem việc anh ấy quỵt tôi 100 quan tiền thì biết đây mà. Các anh coi, anh ấy cầu khẩn vay tiền tôi, nói với tôi là để đi buôn. Tôi sẵn lòng cho anh ấy vay, nhưng mấy lần đi đòi chẳng trả cho tôi được một xu. Sát nhân giả tử, anh ấy giết vợ thì trời sẽ hại thôi. Dù chúng ta cố hết sức cứu cũng không thoát được đâu. Tôi không dư tiền dư bạc để làm cái việc mua ơn như vậy đâu. Tôi không có, không làm, dứt khoát. Thấy không thể lay chuyển lòng dạ của Giáp, Bính và Đinh bèn quyết định hy sinh thân mình để cứu bạn. Sau khi bàn bạc, họ bèn lên quan để nhận tội. Trước công đường, Bính khai rằng: bẩm quan, vì thấy vợ Ất quá đẹp nên chúng tôi sinh tà tâm. Thừa dịp Ất đi vắng, chúng tôi đã đến bắt nàng để hãm hiếp. Xong cuộc, sợ rằng nàng tố cáo nên bèn giết đi, chặt lấy đầu, vứt xuống sông cho mất tích. Xin quan lượng thứ. Đinh cũng khai rằng: bẩm quan, nay cả hai chúng tôi đã hết sức hối hận, biết rằng thế nào cũng có ngày bị bại lộ, cho nên chúng tôi đã đầu thú trước để may ra sẽ được cho hưởng khoan hồng hồng. Quan vừa nghe họ nói xong thì lập tức sai lính giam Bính và Đinh vào ngục và ra lệnh tha bổng cho Ất. Án của Bính và Đinh cũng chẳng mấy chốc mà thành. Tội của họ đáng ra sẽ bị lăng trì tùng xẻo và bêu thây, nhưng vì tiên năng tự thú cho nên chỉ làm án chém, và ngày giải ra pháp trường đã đến. Nơi pháp trường, khi đao phủ đã xong hết mọi thủ tục, lúc sắp sửa khai đao, thì người ta bỗng thấy một cô gái cố len lỏi vào vòng người chật ních, tất tả chạy đến trước mặt quan. Hai tay cô ta chỉ trỏ, miệng ú ớ làm dấu hiệu ngăn cản. Quan lấy làm lạ, nghĩ rằng người này hẳn có biết ít nhiều uẩn khúc chi đây, nên vội hạ lệnh cho đao phủ ngừng tay, giải tội nhân trở về giam đợi tra cứu. Về đến công đường, quan sai tìm thầy thuốc cấp cho cô gái nọ một chén thuốc chữa tật câm. Cô gái uống chén thuốc, chén thuốc rất hiệu nghiệm. Cô gái vừa uống đã lần lần nói được: bẩm quan, tôi là đầy tớ nhà ông Giáp. Tôi xin làm chứng rằng ông Ất hoàn toàn vô tội. Tất cả mọi việc đều do lòng hiểm ác của chủ tôi. Ông ấy mới chính là người giết vợ mình và đoạt vợ bạn. Ông ấy còn sợ tôi tố cáo tội ác của ông ấy, nên ông ấy đã ép tôi uống thuốc độc cho rụt lưỡi. Tất cả những điều tôi nói là sự thật, xin quan minh giám. Vụ án nhờ thế mà được sáng tỏ. Quân lính được lệnh kéo ngay đến nhà Giáp, mở cửa buồng trả vợ Ất về với chồng. Đồng thời quan sai đóng gông Giáp lại, điệu vào nhà lao nhận lấy cái án tử hình thay cho Bính và Đinh. Nghĩ đến tình bạn bè, một lần nữa Bính và Đinh lại cố hết sức tìm đến quan để trình bày và xin cho Giáp được khỏi tội chết. Với số tiền chuộc tội 1.000 quan, cùng với nhiều cố gắng của Bính và Đinh, cuối cùng Giáp cũng được tạm miễn tội chết. Nhưng khi tội nhân vừa được tháo gông bước ra khỏi công đường, thì bỗng dưng một tiếng sét nổ ran giữa trời quang mây tạnh. Tiếng sét đánh trúng Giáp khiến hắn chết tươi không kịp ngáp. Và khi người ta khiêng xác Giáp về làm đám ma, đang đi dọc đường, bỗng từ trong bụi cây có một con hổ lớn nhảy ra, gầm gừ, rồi vồ lấy xác Giáp mang đi mất tích. Trời bất dung gian. Chúng còn có ghét anh Giáp không? ghét anh Giáp không? Anh ấy ác quá mà, ghét hay không? Chúng con có thương anh Ất không? Vì anh Ất ấy bị oan mà. Chúng con có thương anh Bính và anh Đinh không? Vì anh Bính và anh Đinh là hai người bạn tốt. Hai người bạn tốt. Vậy thì qua câu chuyện này, qua câu chuyện trời bất dung gian, tức là trời không có tha cho những kẻ gian ác, ta nói là ác giả ác báo. Mình làm cái điều xấu thì mình sẽ phải gánh lấy cái điều xấu. Việt Nam mình bảo là ngậm máu phun người. Làm điều xấu thì tự mình đã xấu và sẽ phải lãnh nhận được cái hậu quả xấu. Trong Tin Mừng, Chúa cũng đã nói ví dụ ngôn ác giả ác báo. Gieo gió thì gặt bão, gieo cái gì thì gặt cái đó. Gieo gió thì gặt bão, gieo lòng thương xót thì nhận được lòng xót thương. Gieo điều nhân nghĩa thì gặp được điều nhân nghĩa. Cho nên mỗi một người anh chị em, và đặc biệt là thiếu nhi chúng con, trong mùa chay thánh này, hãy nghe lời Đức Thánh Cha Francisco nói: hãy kiên tâm làm điều thiện, hãy tập làm điều thiện, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ lãnh nhận được những điều tốt lành từ những việc thiện mà chúng ta làm. Cho dẫu có khi chúng ta làm việc thiện gặp những khó khăn, gặp những thử thách, gặp những trở ngại, nhưng mà cuối cùng những người kiên tâm làm việc thiện ấy, Chúa nói đến ngày phán xét riêng của mỗi người, hoặc là phán xét chung ngày tận thế, ngày cánh chung, thì mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Mọi người sẽ bị phơi trần trước mặt Chúa, không giấu giếm, không che đậy được cái gì từ những suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Hoặc là chỗ khác Chúa nói đến ngày đó tất cả những người chết sẽ từ cõi chết sống lại, từ cõi chết trỗi dậy, để người lành làm việc thiện sống lại để hưởng phúc đời đời, kẻ dữ kẻ ác sống lại để chịu hình phạt đời đời. Cho nên dẫu rằng đang sống trên trần gian này, ta thấy những người làm điều xấu, làm điều dữ, làm điều ác, cứ được hết cái này tới cái kia, có vẻ như là thành công, có vẻ thành đạt, đúng không? Và những người hiền, những người lành thì lại gặp những điều ách dữ đàn mang vào cổ, giống như là anh chàng Giáp đã có tiền đồ, có quyền, rồi lại ham sắc, chiếm đoạt vợ của bạn mình. Không những chiếm đoạt vợ của bạn mình, rồi còn tìm cách hại người bạn ấy đến mức độ tí nữa thì phải chết. Anh chàng Giáp nếu mà nhìn ở bên ngoài thấy đúng là thành công quá, nhà cao cửa rộng, đầy đủ hết mọi thứ, nhưng mà Chúa cũng công bằng, trời cũng công bằng, vẫn còn một cái mà anh ta chưa thỏa mãn được, đó là người ta nói là vợ đẹp con khôn. Anh ta giàu có nhưng mà vợ không đẹp, không biết là con nó có khôn hay không thì chưa thấy nói tới. Mà chính cái đó làm cho anh ta càng thêm lòng ham muốn. Mà thôi đi, kiếm cô nào đẹp cũng được đi, lại đi chiếm đoạt vợ của bạn mình. Bốn người bạn chí thiết, chí cốt, gọi là chắc là đã là thề sống thề chết với nhau, đồng lao cộng khổ, có phúc cùng chia, có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mà có phúc thì anh chàng Giáp anh hưởng hết, còn họa thì anh đẩy sang cho người khác. Thì thưa anh chị em và các bạn, trong cuộc sống này ta thấy kiếm được những người bạn tốt khó. Những người bạn như Giáp có nhân nhãn ngoài đường đầy, những người mà gọi là bạn miệng thì vui vẻ, mặt thì hớn hở, mà lòng dạ thì nham hiểm, khôn giọt. Tốt lắm, gọi ất đến để cho mượn tiền để đi làm vốn làm ăn. Rõ ràng là tốt phải không? Nhìn bên ngoài rõ ràng là tốt. Ai biết được cái thâm độc thâm hiểm của lòng người? Thánh Kinh nói, lòng người khôn dò, không ai có thể dò được lòng người. Thâm độc, nham hiểm vô cùng. Không có lòng thương xót của Chúa thì tấm lòng của mỗi người chúng ta đều là như thế. Đều là như thế. Nếu không có lòng thương xót thì tôi cũng thế thôi. Tôi cũng ham tiền thôi, tôi cũng ham quyền thôi. Và tôi tìm mọi cách để kiếm tiền và tìm mọi cách để có quyền. Và khi có tiền, có quyền thì tôi làm nốt những phần còn lại là kiếm danh vọng, chức tước, địa vị và nhan sắc, sắc dục, thỏa mãn. Không có lòng thương xót thì lòng của chúng ta chỉ là lòng của sự giữ chứa đầy mưu thâm trước độc của ma quỷ. Như thế, người ta bảo rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Phải không? Lưới trời lồng lộng. Và anh chị em mình, mỗi người chúng ta đều có cái kinh nghiệm đó. Do bản thân mình hoặc những người thân quen của mình, nó làm điều ác. Rồi ta đọc báo thấy rõ ràng, bao nhiêu tham quan rồi cũng xa lưới hết. Đường cao tốc cho dân đi thì làm gian, làm dối, tiền bỏ túi, bìa kéo nhau ra hầu tòa hết. Thấy không ạ? Cọc bê tông thay vì là bê tông cốt sắt thì là bê tông cốt tre. Lúc mà xe nó đụng vô, cái cột nó ngã xuống mới thấy là không phải cốt sắt mà cốt tre mới lòi ra. Trước sau gì cũng bị. Trước sau gì cũng bị. Không lọt, không thể lọt lưới được đâu, thưa anh chị em. Cũng có những người mà giết người cả 20-30 năm, trốn lánh khắp nơi rồi cuối cùng cũng bị lộ hình hết. Cho nên, nếu cho dẫu mà không bị thì cái tiếng lương tâm nó cắn rứt mỗi ngày sao chịu nổi. Cứ tưởng tượng Giáp mà ôm vợ của ất nằm ngủ, mà nghĩ đến mình giết bạn của mình một cái ác độc như vậy, có ngủ yên hay không? Phải không? Thưa anh chị em và các bạn, mỗi lần ta làm điều xấu, Chúa phú bẩm trong mỗi con người ta có tiếng, nó gọi là tiếng lương tâm. Cho nên những người mà theo lương tâm mà ăn ngay ở lành, cho dẫu họ không biết Chúa, chưa nhận biết Chúa vì không ai nói cho họ, không ai giới thiệu cho họ, họ chưa biết được lòng thương xót của Chúa mà họ vẫn theo tiếng lương tâm biết xót thương người khác, thì họ cũng được cứu độ. Không phải lỗi của họ, họ không được biết Chúa. Họ theo tiếng lương tâm, mà tiếng lương tâm mới là tiếng Chúa phú bẩm ở trong mỗi con người khi họ được sinh ra, gọi là nhân chi sơ tính bản thiện. Họ theo tiếng lương tâm họ sống. Nhưng mà có những người thì lớn lên cái lương tâm nó bị cùn hết rồi. Họ sao nó không cắn rứt nữa, mà nó cắn mãi giờ nó răng nó cùn hết rồi. Có anh bạn bảo, trai giờ con nhai không được nữa rồi, mới nhổ hết gần cái hàm, mới răng nhổ gần hết rồi, giờ nhai không được nữa. Mà tiếng lương tâm rồi đôi khi nó cũng bị nhổ hết trơn rồi, răng nó cắn riết mà không thấy nhúc nhích gì, nó cắn mòn hết rồi, không thấy gì cả. Cho nên bảo là lương tâm không bằng lương tháng. Lương tâm còn thua lương bổng. Đó, thì thưa anh chị em, mình đang sống ở trong đại dương lòng thương xót Chúa. Tôi cũng như anh chị em thôi, mỗi người chúng ta nếu mà không có lòng thương xót Chúa đổ tràn vào lòng mình, thì lòng mình cũng chứa đầy những mưu thâm trước độc. Mà máu và nước từ trái tim Chúa đổ vào, rửa sạch tất cả những lỗi lầm của mình, tẩy đi những cái đó, tẩy những cái mà có trong con người của Giáp, để thay vào đó bằng những cái trong con người của Bính và Đinh, hai người bạn ta thấy không? Đó, hai người bạn ấy đối với ất cũng rất tốt và đối với Giáp cũng rất tốt. Bính và Đinh hiện thân của lòng thương xót với những người mà tốt lành bị hại. Bính và Đinh sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình để cứu lấy người lành, người hiền bị oan ức. Thấy chưa? Như vậy thì đủ rồi. Ta nghĩ rằng như vậy là một rồi. Đến lúc mà Giáp bị lộ tẩy và bị bắt, có thể rồi bị xử tử, ai cũng nói đáng đời mày chưa con, đồ cướp vợ của bạn, đồ thứ bạn bè mà nó đối xử như vậy đáng đời. Và có thể là Bính với Đinh cũng vậy, đúng không ạ? Đinh với Bính cũng bảo thôi, đáng đời nó, bạn bè mà, thằng nào đâu mà nó tệ đến mức độ mình cướp vợ của bạn nó, nó giết vợ nó rồi nó cướp vợ của bạn nó rồi nó đổ tội cho bạn nó như thế thì nó chết đi đáng đời nó rồi. Thôi, uống đi nước rồi đi. Nhưng Bính và Đinh hiện thân của lòng thương xót, lòng Chúa thương xót ở chỗ là thương ngay cả con người tội lỗi. Không chấp nhận tội lỗi của Giáp nhưng vẫn thương con người của Giáp, con người tội lỗi vẫn là người bạn của mình, dù là người bạn xấu. Người bạn tốt hay người bạn xấu vẫn là người bạn, cho nên vẫn tìm mọi cách để mà cứu Giáp ra khỏi trốn lao tù và khỏi bị xử tử. Lòng thương xót của Chúa đấy. Cho dù người đạo đức hay là người không đạo đức, Chúa nói, Cha trên trời vẫn mưa xuống cho người lành cũng như là kẻ dữ. Người ngay cũng như là kẻ ác, mưa vẫn xuống, nắng vẫn đổ, không loại trừ một ai. Lòng thương xót, cho dù đó là Ất hay cho dù đó là Giáp thì Bính và Đinh vẫn thương hai bạn ấy như nhau, vẫn tìm mọi cách để mà cứu hai bạn ấy khỏi chết. Chúa của chúng ta đấy, Chúa lòng thương xót đấy, thương chị em và các bạn, Chúa lòng thương xót đấy, đang trong mùa chay hỡi những người tội lỗi quay trở về đi. Chúa vẫn thương vẫn cứu. Dù Giáp thế nào đi nữa, chúng ta là Giáp, Chúa vẫn thương vẫn cứu. Hiện thân của lòng thương xót, trừ phi con người ấy Giáp không ăn năn, không sám hối, không nhận biết lỗi lầm của mình, thì trời đánh thánh vật là vậy. Ta bảo là trời đánh thánh vật, thằng bị sét đánh mà chết rồi xác không được chôn, cọp nó vô. Cái hình ảnh đó cho ta thấy là do con người ngoan cố không quay trở lại thôi. Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta không muốn, Kinh Thánh bảo ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Và Chúa nói với Faustina là ta không muốn bất cứ ai bị trầm luân hỏa ngục, chỉ những người nào muốn trầm luân thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Cho nên chúng ta đang sống trong năm mà gọi là hiệp hành, tình huynh đệ. Cần có những người bạn hiệp hành với ta. Phúc cho mình nếu có những người bạn hiệp hành với mình như là Bính và Đinh vậy. Vô phúc cho chúng ta nếu mà hiệp hành với những người bạn xấu như là Giáp vậy. Ít có phúc vì có những người bạn hiệp hành với mình là những người bạn tốt. Ước mong mỗi chúng ta trở thành những người bạn tốt để hiệp hành với người khác. Và cầu xin làm sao để Chúa ban cho mình có được những người bạn tốt ấy, vì đó là cái phúc lộc mà Chúa ban. Giờ đây, mời anh chị em và các bạn và thiếu nhi chúng con lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, mở trang 101, hát bài Cầu Xin Thánh Gia, để xin Thánh Giuse trong những ngày cuối tháng Thánh Giuse rồi. Cầu xin Thánh Giuse cho mỗi người được noi gương Ngài, trở thành những người bạn tốt của nhau. Nhờ hình ảnh mà ta sống tốt với người khác, người ta sẽ nhận ra Chúa lòng thương xót.
Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nazareth, Thánh Gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chôn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.